Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Ngày thứ hai kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh chất vấn tại hội trường tập trung vào nhiều vấn đề cử tri quan tâm. Sẽ tổng kiểm tra đánh giá hiện trạng công trình thủy lợi đê điều. Trời trở rét không thể chủ quan trong phòng ngừa và ứng phó với căn bệnh tăng huyết áp, nhất là người cao tuổi.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Trong phiên họp chiều ngày 10 tháng 12 của kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bùi Văn Hạnh điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Trong phiên chất vấn, nhiều sở ngành đã tham gia trả lời chất vấn những vấn đề liên quan đến cải thiện chỉ số cải cách hành chính, thực thi công vụ, nâng cao chỉ số xây dựng chính quyền điện tử, an ninh trật tự. Giám đốc Sở Nội vụ trả lời chất vấn về tình trạng đội ngũ cán bộ nắm các quy định của pháp luật còn hạn chế, thực thi công vụ còn để xảy ra nhiều sai phạm, trách nhiệm công vụ, kỷ luật kỷ cương hành chính chưa nghiêm, còn bệnh thành tích. Trong phiên chất vấn trả lời chất vấn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã đăng đàn với nhiều nội dung liên quan đến tình trạng khai thác tài nguyên môi trường. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trả lời chất vấn về việc nâng cao chất lượng dịch vụ công, xây dựng chính quyền điện tử. Giám đốc Sở Y tế lý giải về thực trạng thanh toán bảo hiểm y tế chưa khuyến khích, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các cơ sở y tế giữ bệnh nhân, khó khăn chuyển viện đang gây phiền hà rất lớn đối với người bệnh. Trong phiên chất vấn chiều ngày 10 tháng 12, Giám đốc Công an tỉnh nhận được nhiều ý kiến chất vấn nhất. Rất nhiều đại biểu chất vấn về những hạn chế trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh, quản lý các cơ sở an ninh trật tự, tình trạng phạm tội trong thanh thiếu niên. Ông Đặng Hồng Chiến, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khu vực thành phố Bắc Giang chất vấn.
Việc quản lý các cơ sở kinh doanh mà có điều kiện về an ninh trật tự thì cho thấy rằng vẫn còn có sự thiếu chặt chẽ, còn lỏng lẻo. Có nhiều cơ sở đã để xảy ra các hoạt động phạm tội và tệ nạn xã hội, thì đề nghị ông giám đốc tỉnh cho biết rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp.
Trả lời nội dung này, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh có hơn 2.200 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, trong đó hơn 470 cơ sở kinh doanh karaoke, gần 380 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Năm 2019, lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra hơn 3.000 lượt cơ sở, phát hiện xử lý hơn 540 lượt cơ sở vi phạm. Người đứng đầu Công an tỉnh thừa nhận, công tác quản lý của cơ quan chức năng đối với các cơ sở này còn thiếu chặt chẽ. Tình trạng tụ tập đông người sử dụng trái phép chất ma túy tại các nhà nghỉ, quán karaoke có chiều hướng gia tăng. Thượng tá Phạm Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho biết thêm về nhiệm vụ của đơn vị trong thời gian tới.
Lực lượng công an thì chúng tôi sẽ làm một số cái nhiệm vụ sau. Thứ nhất là tăng cường công tác quản lý và an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy với cái dịch vụ này, với cái dịch vụ karaoke. Và sẽ áp dụng cái nghị định 54 với một số chế tài nó sẽ mạnh mẽ hơn như cái việc mà tạm dừng kinh doanh rồi thu hồi giấy phép. Chúng tôi hy vọng với cái nghị định mới được ra này sẽ tăng cường thêm một bước trong công tác quản lý cái ngành nghề kinh doanh có điều kiện, trong đó có hoạt động karaoke. Rồi chúng tôi sẽ tăng cường cái đấu tranh tội phạm trong cái lĩnh vực liên quan lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, đặc biệt là cái loại tội phạm tín dụng đen, rồi cờ bạc, ma túy, bảo kê liên quan hoạt động karaoke này. Tới là cái một trong những nhiệm vụ chính trị của lực lượng công an tỉnh.
Trả lời về vấn đề liên quan đến tình trạng đốt pháo, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang thông tin thêm, trong năm 2018 và 10 tháng năm 2019, lực lượng công an đã phát hiện bắt giữ 113 vụ, hơn 400 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển và đốt pháo, thu giữ hơn 5 tấn pháo các loại, khởi tố 89 vụ, 115 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính gần 300 đối tượng. Thượng tá Phạm Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho biết nguyên nhân của thực trạng này.
Chúng tôi đánh giá có một số nguyên nhân chính như sau. Thứ nhất là một bộ phận người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên chưa nhận thức hết cái nguy hiểm của việc tàng trữ sử dụng pháo, và là cái đây là hành vi vi phạm pháp luật, do hiếu kỳ đua đòi dẫn đến cái hành vi vi phạm để mua bán tàng trữ và sử dụng pháo trái phép. Thứ hai là lợi nhuận từ cái việc buôn pháo trái phép rất cao, nên là các đối tượng mặc dù biết là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện và sử dụng rất nhiều thủ đoạn để đối phó lực lượng chức năng. Đấy, ngoài ra còn có sự đa dạng và chủng loại hình thức các loại pháo thường xuyên sự thay đổi, dẫn đến khó khăn cho phát hiện, đấu tranh xử lý của lực lượng chức năng. Đối với lực lượng công an thì chúng tôi sẽ triển khai một số công tác trọng tâm sau. Một là triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch tổng kiểm tra, vận động thu hồi và phòng ngừa đấu tranh với hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, tổ chức thông báo các điểm thu hồi pháo, vũ khí, công cụ hỗ trợ để khuyến khích vận động nhân dân tự giác giao nộp các loại pháo, vũ khí và công cụ hỗ trợ. Thứ hai là triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác định các đường dây, ổ nhóm, tụ điểm, đấu tranh quyết liệt các hệ loại đối tượng mà tham gia vào hoạt động hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo.
Giám đốc Công an tỉnh cũng đã trao đổi làm rõ hơn nội dung chất vấn về tình trạng buôn bán ma túy, bạo lực học đường, tội phạm vị thành niên hiện nay.
tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với cấp ủy chính quyền địa phương. Nhiệm vụ cần tập trung được Hội Doanh nghiệp huyện Việt Yên xác định tại đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2019-2024. Đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Doanh nghiệp huyện Việt Yên nhìn nhận vẫn còn nhiều khó khăn hạn chế. Tuy nhiên, tổ chức hội này đã có nhiều đổi mới trong hoạt động, tập hợp ngày càng nhiều doanh nghiệp vào tổ chức, có nhiều hoạt động hỗ trợ, chăm sóc doanh nghiệp hội viên về kiến thức pháp luật, đào tạo nâng cao năng lực quản trị, hỗ trợ nhau về vốn kinh nghiệm. Những hoạt động này đã góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Hội Doanh nghiệp huyện Việt Yên cũng có nhiều hoạt động nhằm thực hiện vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và lãnh đạo địa phương, thường xuyên nắm bắt tình hình, phản ánh khó khăn vướng mắc và đề xuất kiến nghị giải quyết nhiều vấn đề vướng mắc về thủ tục hành chính, vốn, giải phóng mặt bằng. Với chủ đề đoàn kết, hợp tác cùng nhau phát triển, Hội Doanh nghiệp huyện Việt Yên đánh giá rõ nguyên nhân của những hạn chế để khắc phục và xác định trong nhiệm kỳ tới sẽ đẩy mạnh kết nạp hội viên, mỗi năm có thêm từ 5 đến 8 hội viên, tăng cường hoạt động đào tạo, hỗ trợ nhân lực, phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với cấp ủy chính quyền địa phương.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Giang vừa có công văn yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tiến hành tổng kiểm tra đánh giá hiện trạng công trình thủy lợi đê điều phòng chống thiên tai sau lũ năm 2019. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ trì thành lập đoàn kiểm tra gồm các phòng ban chức năng, hạt quản lý đê, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi, đại diện chính quyền xã phường thực hiện tiến hành tổng kiểm tra đánh giá hiện trạng công trình thủy lợi đê điều phòng chống thiên tai sau lũ. Đối với các công trình đê điều và phòng chống thiên tai, các vị trí đê kè sung yếu chưa đảm bảo chống lũ khi mùa mưa bão đến cần phải khảo sát, đo đạc lại để kiểm tra đánh giá hiện trạng công trình và đề xuất biện pháp xử lý tiếp theo. Đối với các cống dưới đê, việc kiểm tra đánh giá phải tiến hành tỉ mỉ, chi tiết nhằm kịp thời phát hiện các diễn biến hư hỏng công trình. Đối với công trình thủy lợi, tiến hành kiểm tra rà soát hiện trạng các công trình, hạng mục công trình thuộc phạm vi đơn vị địa phương quản lý theo phân cấp, đồng thời kiểm tra đánh giá xây dựng kế hoạch xử lý các vi phạm pháp luật về thủy lợi đê điều, phòng chống thiên tai trên địa bàn.
Do giá tăng cao hơn năm trước cũng như đầu ra đảm bảo ổn định, nên thời điểm này các hộ trồng rau xanh vụ đông các loại của huyện Yên Dũng đang có lợi nhuận khá cao. Vụ đông năm nay, huyện Yên Dũng gieo trồng trên 800 hectare rau xanh các loại, trong đó diện tích rau chế biến là 60 hectare, rau an toàn trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp gần 700 hectare. Các loại rau xanh được bà con nông dân huyện gieo trồng phổ biến là su hào, cải bắp, súp lơ, hành lá và rau thơm các loại. Theo người dân, hiện tại việc tiêu thụ các loại rau xanh khá thuận lợi, trong khi giá bình quân tăng cao từ 15 đến 20% so với đầu vụ nên mỗi sào rau cho thu lãi từ 7 đến 9 triệu đồng, cao gấp 10 lần so với trồng lúa.
Nhằm đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Bắc Giang đã tổ chức hội nghị biểu dương các mô hình tự quản, cá nhân tiêu biểu ở khu dân cư, phát động hưởng ứng thi đua thực hiện các ngày lễ lớn trong năm 2020. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trong giai đoạn 2016-2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Bắc Giang đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền tới đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, thu được những kết quả tích cực. Nhiều mô hình mới được thành lập và đi vào hoạt động mang lại hiệu quả và được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình. Qua đó đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh. Nhân dịp này, 16 mô hình tự quản tiêu biểu và 32 cá nhân điển hình trong thực hiện cuộc vận động đã được biểu dương và khen thưởng.
Sáng ngày 10 tháng 12 tại thôn Đồng Thông, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động, Ban Quản lý xây dựng khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử tổ chức lễ thượng lương tòa thượng điện chùa Hạ Tây Yên Tử. Tòa thượng điện chùa Hạ được thượng trụ từ tháng 9 năm 2019. Sau 4 tháng thi công, công trình đã cơ bản hoàn thành với diện tích mặt sàn 560m2. Toàn bộ tòa thượng điện được xây dựng từ 250m khối gỗ, được các chế tác tại Học viện Phật giáo Việt Nam, huyện Sóc Sơn, Hà Nội bằng nguồn lực huy động xã hội hóa. Tại đây, các đại biểu và đông đảo Phật tử, nhân dân đã làm lễ dâng hương, đồng thời tham gia thượng lương tòa thượng điện chùa Hạ. Công trình dự kiến sẽ được hoàn thành vào dịp lễ hội Xuân Tây Yên Tử năm 2020. Sau buổi lễ thượng lương, Ban Quản lý xây dựng khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử cũng đã tổ chức động thổ ngôi tổ đường thuộc chùa Hạ Tây Yên Tử. Thưa quý vị và các bạn, cao huyết áp là một bệnh lý thường gặp ở người lớn tuổi. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách phòng ngừa và ứng phó với căn bệnh này. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về căn bệnh này để có biện pháp phòng và điều trị hiệu quả.
Tại Trung tâm Y tế huyện Yên Thế, trung bình mỗi ngày có khoảng 50 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh tăng huyết áp. Trong số đó có rất nhiều người không biết mình bị tăng huyết áp hoặc có những người biết nhưng lại không có biện pháp nào điều trị. Bà Giáp Thị Thuật, thôn Thành Trung, xã Phồn Xương, huyện Yên Thế nói.
Trước là tôi huyết áp, tôi lên đây là tôi khám là 160. Thế nhưng sau khi là tôi làm viện một tuần, thì tôi làm sổ thì cấp thuốc về nhà tôi uống một tháng. Thì nó bây giờ là huyết áp nó giảm hơn, nó chỉ có 130 và 100, có lúc thì nó vẫn 140 đấy. Thì nó vẫn ổn định hơn trước.
Còn đây là lời của ông Vi Văn Bế, thôn Đền Hồng, xã Hồng Kỳ, huyện Yên Thế.
Bệnh tình của tôi từ lúc tôi lĩnh sổ thuốc huyết áp này có 2/3 là ổn định, còn 1/3 là không ổn định. Tôi tháng nào có thể tôi cũng lên đây lấy thuốc.
Khi bị tăng huyết áp, người bệnh có thể thấy một số biểu hiện như đau đầu, chóng mặt, hoa mắt. Tuy nhiên nhiều bệnh nhân có chỉ số huyết áp cao nhưng không hề có triệu chứng gì. Chỉ đến khi xảy ra biến chứng lúc đó được các bác sĩ kiểm tra huyết áp mới biết mình bị tăng huyết áp. Cho biết về nguyên nhân của căn bệnh này, bác sĩ Lý Thảo Lành, khoa nội tổng hợp Trung tâm Y tế huyện Yên Thế nói.
Bệnh lý cao huyết áp thì thường là 90-95% là không có nguyên nhân, tức là nó gọi là tăng huyết áp vô căn. Đấy, còn lại 5-10% thì do một số nguyên nhân như là bệnh lý của thận, như ví dụ như là suy thận mạn, rồi hội chứng thận hư và các nguyên nhân gây lên suy thận. Hai là có thể là do bệnh lý u tuyến thượng thận, hoặc là do bệnh lý của tuyến giáp, hoặc là tác dụng phụ của những tác dụng khi mà sử dụng một số loại thuốc như là thuốc tránh thai này, thuốc cảm cúm này, hoặc là do dùng chất như là cafein rồi dùng rượu bia nhiều thì nó cũng có thể gây lên cái bệnh lý tăng huyết áp. Nhưng tuy nhiên cái nguyên nhân đấy thì nó chỉ chiếm khoảng 5-10%.
Thực tế cho thấy hậu quả của việc điều trị không đúng sẽ dẫn đến tình trạng huyết áp tăng cao đột ngột, có thể làm đứt mạch máu não, gây xuất huyết não, đột quỵ, suy tim cấp, phù phổi cấp. Bác sĩ Lý Thảo Lành, khoa nội tổng hợp Trung tâm Y tế huyện Yên Thế khuyến cáo.
Nếu như bệnh nhân mà được phát hiện sớm, sàng lọc kịp thời thì bệnh nhân có thể được quan tâm đến hơn và đến cơ sở y tế để có những cái phương pháp điều trị. Ví dụ như là phương pháp điều trị thì có cái thứ nhất là thay đổi lối sống, thứ hai là dùng thuốc. Thay đổi lối sống thì mình có như là thay đổi về cái chế độ ăn, nghĩa là bệnh nhân phải ăn nhạt bớt đi, đó là giảm ít nhất là phải dưới 6 gram muối trên một ngày, và bệnh nhân có thể là tập thể dục đều đặn nhẹ nhàng, thay đổi cái lối sống tĩnh lặng đi của mình đi, nghĩa là mình phải tập thể dục thường xuyên đấy, và bỏ chất rượu bia, chất kích thích.
Tăng huyết áp là bệnh cần điều trị suốt đời, cần duy trì uống thuốc đều đặn, tránh trường hợp đo huyết áp thấy cao mới uống. Mục tiêu điều trị đối với tất cả bệnh nhân là đưa huyết áp xuống mức an toàn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ cuối tháng 12 năm nay và đầu tháng 1 năm 2020, khả năng có các đợt không khí lạnh mạnh tăng cường với tần suất 3-5 ngày một đợt. Đợt rét đậm rét hại đang diễn ra còn kéo dài trong khoảng 3-4 ngày nữa, khả năng đến ngày 13 tháng 12. Từ ngày 14 tháng 12, nhiệt độ có xu hướng tăng nhanh, không khí lạnh suy yếu và lệch sang phía đông, kèm theo hơi ẩm nên không khí không còn khô hanh nữa. Đặc biệt vào ban đêm, nhiệt độ sẽ tăng 2-3 độ C so với những ngày rét vừa qua.
Sáng ngày 10 tháng 12, vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh, người Bắc Giang đã giành huy chương vàng nội dung sở trường chạy 5.000m tại SEA Games 30. Thành tích Nguyễn Thị Oanh đạt được là 16 phút 45 giây 98. Trong chiều ngày 10 tháng 12, cô xuất sắc giành huy chương vàng 3.000m vượt chướng ngại vật. Trước đó ngày 8 tháng 12, cô đã giành huy chương vàng nội dung chạy 1.500m với thành tích 4 phút 17 giây 35. Đây là tấm huy chương vàng thứ 3 của cô và là huy chương vàng thứ 12 của Điền Kinh Việt Nam tại SEA Games 30. Trước đó, Lộc Thị Đào quê ở xã Dương Hưu, huyện Sơn Động đã mang về 3 tấm huy chương vàng môn bắn cung cho đoàn thể thao Việt Nam.
Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông ít đến quang mây, không mưa, ngày trời nắng hanh, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, trời rét hại về đêm và sáng, nhiệt độ từ 7 đến 24 độ. Riêng Sơn Động 5 độ, vùng núi cao đề phòng xảy ra sương muối. Khu vực phía tây ít đến quang mây, không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, trời rét hại về đêm và sáng, nhiệt độ từ 8 đến 24 độ. Thành phố Bắc Giang và các vùng lân cận ít đến quang mây, không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, trời rét hại về đêm và sáng, nhiệt độ từ 8 đến 24 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Thế Phương, kỹ thuật viên Phương Huệ, qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Vi Thu. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.